Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 10 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước ký quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
Việt Nam chính thức đảm nhận vai trò đồng chủ tịch chương trình Đông Nam Á của OECD.
Bộ Y tế sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
Thế giới có thêm 500.000 ca tử vong từ khi biến thể Omicron xuất hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 9 tháng 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cầu thủ của đội tuyển đã lập thành tích xuất sắc, đưa đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới World Cup 2023 của Liên đoàn bóng đá thế giới. Cũng trong ngày 9 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi các bộ Công an, Giao thông Vận tải, Y tế, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Gia Lai vào rạng sáng ngày 9 tháng 2 khiến 6 người tử vong và 3 người bị thương. Thủ tướng Chính phủ cũng đã gửi lời chia buồn tới các gia đình nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với ông Cao Minh Quang, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Cao Minh Quang và buộc thôi việc đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. Trước đó, căn cứ các quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, tinh thần tự phê bình và phê bình, kết quả khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, những đóng góp của từng tổ chức đảng và từng cá nhân, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Trương Quốc Cường và cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Cao Minh Quang.
Ngày 9 tháng 2, tại hội nghị Bộ trưởng lần thứ 2 chương trình khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD diễn ra ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Việt Nam và Australia đã chính thức tiếp nhận vai trò đồng chủ tịch chương trình SEARP nhiệm kỳ 2022-2025 từ Thái Lan và Hàn Quốc. Phát biểu ngay sau khi đảm nhận trọng trách này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn các thành viên OECD và ASEAN, khẳng định Việt Nam vinh dự được tín nhiệm lựa chọn đảm nhiệm vai trò đồng chủ tịch chương trình trong giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Australia, Ban thư ký OECD và các thành viên tiếp tục thúc đẩy hoạt động của SEARP nhằm đóng góp thiết thực cho phục hồi và phát triển kinh tế khu vực với phương châm xuyên suốt là đặt người dân ở vị trí trung tâm của phục hồi và phát triển.
Báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều địa phương đã ghi nhận hàng nghìn học sinh và giáo viên là F0. Cụ thể, tỉnh Nghệ An ghi nhận 275 học sinh, giáo viên mắc COVID-19 qua test nhanh. Thành phố Hải Phòng có gần 3.000 giáo viên, học sinh mắc COVID-19. Còn tại Hà Tĩnh cũng đã có gần 400 học sinh và giáo viên mắc COVID-19.
Cập nhật cấp độ dịch của Bộ Y tế đến 12 giờ ngày 9 tháng 2 cho thấy số tỉnh thành vùng xanh cấp độ 1 về dịch COVID-19 đã tăng lên 48 địa phương. 15 tỉnh thành còn lại là vùng vàng, cấp độ 2 về dịch COVID-19. Hiện cả nước không còn tỉnh thành nào là vùng cam và vùng đỏ. Như vậy, so với cập nhật cách đây 4 ngày, số tỉnh thành là vùng xanh đã tăng lên 7 địa phương và số vùng vàng giảm xuống 7 địa phương.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế cho biết, để bảo đảm an toàn tiêm chủng, Bộ sẽ ban hành hướng dẫn tiêm vaccine COVID-19 cho lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Bên cạnh đó, Bộ Y tế sẽ tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến chi tiết cụ thể về cách phản ứng, theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm. Theo Bộ Y tế, cho đến nay, WHO đã chính thức cấp phép cho vaccine phòng COVID-19 của Pfizer được tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đi học trực tiếp trở lại từ ngày 14 tháng 2. Nguyên tắc thực hiện là phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Giáo viên chưa tiêm ít nhất 2 mũi vaccine chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp, không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Học sinh tự mang theo nước uống cá nhân.
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đồng ý với đề xuất của ngành giáo dục và đào tạo cho học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 14 tháng 2, sớm hơn một tuần so với dự kiến trước đó. Trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 2, các cơ sở giáo dục sẽ tập trung ôn tập kiến thức đã học trực tuyến và ổn định tâm lý cho học sinh.
Từ 0 giờ ngày 11 tháng 2, tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ tạm ngừng cho lưu thông sau 15 ngày phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo báo cáo, từ ngày 25 tháng 1 đến 12 giờ ngày 9 tháng 2, đã có khoảng 450.000 lượt xe lưu thông trên tuyến cao tốc, trung bình khoảng hơn 28.100 lượt xe một ngày đêm.
Dù hôm nay ngày 10 tháng 2 mới là ngày vía thần tài, tức là 10 tháng riêng, nhưng trong ngày 9 tháng 2 thì nhiều người đã đi mua vàng lấy lộc đầu năm. giá vàng ghi nhận trong cuối phiên giao dịch chiều ngày 9 tháng 2 ở mức từ 61,8 đến 62,6 triệu đồng một lượng. Mức giá này đã giảm khá nhiều so với phiên đầu tuần nhưng vẫn được cho là cao ở thời điểm này. Tuy nhiên điều này không hề khiến lượng người mua suy giảm. Dự báo trong ngày hôm nay, sức mua sẽ còn tăng khoảng 30 đến 70%.
Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi Thủ tướng Chính phủ giải trình tiếp thu và hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ triển khai thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý tại dự thảo này, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương đề xuất cho phép được thực hiện chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di rời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư.
Trong báo cáo gửi Thủ tướng, Bộ Xây dựng khẳng định trong quá trình tổ chức đấu giá đất ở tại một số nơi có hiện tượng bỏ giá rất cao một số lô đất rồi bỏ cọc, tạo mặt bằng, giá ảo để thao túng thị trường. Mua đi bán lại nhiều lô đất chúng đấu giá khác thu lợi bất chính diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi và thậm chí mang tính tổ chức. Do đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng giao các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đấu giá, có yếu tố trục lợi trong đấu giá quyền sử dụng đất.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. 130 triệu ca bệnh và 500.000 ca tử vong đã được ghi nhận trên toàn cầu kể từ hồi tháng 11 năm 2021. Đây là thông tin do Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố. WHO gọi con số này là hơn cả bi kịch. Omicron chiếm 96,7% số mẫu được thu thập và giải trình tự gen trong 30 ngày qua, trong khi tỷ lệ của Delta chỉ còn 3,3%.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 8 tháng 2 nhận định số ca mắc biến thể dòng phụ BA.2 của Omicron, hay còn gọi là Omicron tàng hình, sẽ gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Theo WHO, trong số 4 phiên bản khác nhau của Omicron đang được cơ quan này theo dõi, biến thể phụ BA.2 dễ lây nhiễm hơn biến thể BA.1, hiện là biến thể lây nhiễm chủ đạo hiện nay trên toàn cầu, và nhiều khả năng sẽ còn phổ biến hơn trong thời gian tới.
Theo kết quả phân tích dữ liệu y tế ở Mỹ do các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington, Mỹ thực hiện, những người từng mắc COVID-19 có nguy cơ gặp phải các bệnh về tim mạch cao hơn. Thậm chí sau một năm kể từ khi nhiễm bệnh, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng trường hợp mắc bệnh tim mạch xảy ra ở những người từng mắc COVID-19 cao hơn 4% so với những người chưa mắc. So với hai nhóm đối chứng, những người từng mắc COVID-19 có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao hơn 72%, đau tim cao hơn 63% và đột quỵ cao hơn 52%.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thông báo chính phủ nước này sẽ gia hạn các biện pháp hạn chế để phòng dịch COVID-19 ở thủ đô Tokyo và 12 tỉnh khác thêm 3 tuần trong bối cảnh biến thể Omicron tiếp tục lây lan nhanh. Theo đó, các biện pháp hạn chế sẽ kéo dài đến ngày 6 tháng 3 thay vì kết thúc vào ngày 13 tháng 2 như dự kiến ban đầu. Quyết định cuối cùng về việc gia hạn các biện pháp này sẽ được chính phủ công bố trong ngày 10 tháng 2 sau khi tham vấn chặt chẽ với các chuyên gia.
Hơn 90.000 cư dân đã phải đi sơ tán với những ngôi nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy sau khi cơn bão Basirai đổ bộ vào bờ biển phía đông nam của quốc đảo Madagascar hôm 5 tháng 2. Theo thống kê ban đầu, 29 người được cho là đã tử vong do cơn bão. Tuy nhiên, hiện một số nghị sĩ địa phương đã xác nhận con số này là khoảng 96, đồng thời lo ngại rằng tổng số nạn nhân tử vong có thể còn tăng hơn nữa.
Mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức thể thao sáng. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi test nhanh cùng các cầu thủ ở câu lạc bộ Hà Nội. Quang Hải hiện đang được cách ly để tiếp tục test PCR. Hiện tại, tiền vệ sinh năm 1997 không xuất hiện triệu chứng sốt hay là mệt mỏi. Trước Quang Hải, nhiều tuyển thủ Việt Nam cũng dính COVID-19 như Văn Toàn, Tiến Linh, Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải và đều bình phục trở lại tập luyện thi đấu.
MU được cho là có những động thái kiên quyết và cứng rắn với Mason Greenwood sau scandal tấn công tình dục và bạo hành bạn gái. Trên hệ thống của Quỷ Đỏ, áo đấu của tiền đạo mang áo số 11 không còn được bày bán. MU cũng sẵn sàng đổi miễn phí áo chính hãng với người hâm mộ mua áo số và tên của Greenwood. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford vẫn đăng ký tiền đạo trẻ này và đội hình thi đấu ở chặng đường còn lại của Champions League 2021-2022.
Hơn 80.000 người đã ký vào bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi truy tố đối với Kurt Zouma sau khi một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trung vệ của West Ham thả, đá và tát con mèo cưng của mình. Cảnh sát xác nhận rằng họ đang liên hệ với Hiệp hội Hoàng gia bảo vệ động vật như một phần của cuộc điều tra.
Huấn luyện viên Antonio Conte xác nhận rằng Tottenham sẽ mua đức trung vệ Christian Romero vào cuối mùa này. Trước đó, cầu thủ 23 tuổi gia nhập gà trống theo bản hợp đồng cho mượn kéo dài một mùa giải với kèm theo điều khoản mua đức trị giá 42,5 triệu bảng vào mùa hè.
huấn luyện viên Mikel Arteta xác nhận rằng Alexander Lacazette sẽ là đội trưởng của Arsenal cho đến cuối mùa này, sau khi Aubameyang gia nhập Barcelona vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Hai đội phó sẽ là tiền vệ Granit Xhaka và trung vệ Rob Holding.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Khánh Thư. Thưa quý thính giả, sau chuỗi ngày rét buốt, từ hôm nay miền Bắc bắt đầu với xu hướng tăng nhiệt dần trở lại là do khối không khí lạnh đã suy yếu. Tuy nhiên, quá trình tăng nhiệt này sẽ diễn ra rất chậm. Trong ngày hôm nay, ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Đông Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù thì phải sau 9 giờ mới giảm. Từ sau 9 giờ sáng, trời khô ráo hơn nên nhiệt vì thế cũng tăng dần. Sau 11 giờ, trời còn giảm mây, hửng nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ ở mức 20 đến 22 độ. Các nơi khác của khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ vẫn thấp dưới 20 độ. Còn với các tỉnh thành phố khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong ngày hôm nay trời có nắng và nhiệt độ ngày cao từ 23 đến 26 độ. Không khí lạnh yếu đi, tương tác giữa gió Đông Bắc và địa hình dãy Trường Sơn giảm. Vì thế, mưa ở miền Trung sẽ có xu hướng giảm dần. Dự báo sáng nay vùng từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, sáng trước 8 giờ vẫn có mưa và mưa nhỏ rải rác, nhưng đến chiều mưa giảm hơn. Trời tiếp tục rét đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với mức nhiệt từ 18 đến 21 độ và lạnh ở khu vực Quảng Bình xuống đến Huế với mức nhiệt từ 22 đến 25 độ. Phần còn lại của miền Trung là các tỉnh từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận. Trong ngày hôm nay, nhiều nơi vẫn duy trì trạng thái nắng ráo cả ngày. Nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có nơi 31 độ. Nắng tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi trên cả hai khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay. Vì thế, nhiệt độ ở đây khá cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ dao động từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ là 32 đến 35 độ. Lưu ý là chiều tối nay ở phía Nam của Tây Nguyên và một số nơi ở Nam Bộ như Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau có thể có mưa dông trái mùa. Trong cơn mưa dông có thể xuất hiện lốc xoáy và gió giật nên người dân cần lưu ý.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.